truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên trích 1,7 tỷ đồng chi cho các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà Tết và mừng thọ cho các cụ cao niên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình Xuân ấm tình thương, đã có 66 xuất quà được trao tặng cho học sinh nghèo. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, trong 11 năm là cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành, chị Ngô Thị Thường đã góp phần không nhỏ trong việc vận động các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã trích gần 1,7 tỷ đồng chi cho các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi tặng quà và mừng thọ các cụ cao niên. Với nguồn kinh phí trên, thành phố đã tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà trên 3.800 người thuộc đối tượng chính sách, người có công với tổng giá trị trên 1,1 tỷ đồng. Cứu trợ xã hội đột xuất 1.300 hộ với trên 2.300 nhân khẩu cho các đối tượng là hộ nghèo, người già cô đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 460 triệu đồng. Dành 64 triệu đồng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi. Thành phố cũng đã tổ chức gặp mặt tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã nghỉ hưu, gặp mặt tặng quà các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thăm tặng quà các gia đình trên địa bàn thành phố có người thân đang công tác ngoài hải đảo. Ngoài ra, thành phố cũng đã trích gần 270 triệu đồng để chúc thọ các cụ từ 85 tuổi trở lên. Những suất quà dành tặng các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội là tình cảm, sự quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố đến với các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
Theo báo cáo của Trạm thú y thành phố, đợt rét vừa qua số lượng gia súc bị chết do rét chỉ có một con trâu của gia đình ông Phạm Văn Long, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn. Hiện nay thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, lại xuất hiện đợt rét đậm rét hại do không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi. Để chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục chủ động rà soát lại tổng đàn gia súc gia cầm của các hộ chăn nuôi và các trang trại hiện có trên địa bàn phụ trách. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016, đặc biệt cần tăng cường giám sát dịch bệnh cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc, bệnh dại trên đàn chó. Chỉ đạo đội ngũ thú y cơ sở chú trọng công tác giám sát dịch bệnh tại địa phương, tăng cường kiểm tra việc buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi, chợ và các điểm giết mổ gia súc gia cầm. Trong điều kiện thời tiết giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, khuyến cáo các hộ không chăn thả trâu bò tự do, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, chủ động giám sát tình trạng đàn vật nuôi và có biện pháp xử lý kịp thời khi gia súc gia cầm có biểu hiện suy kiệt do đói rét, dịch bệnh.
Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp, ngày Tết ông Công ông Táo lên chầu trời, người dân lại tập trung ở các cây cầu, khúc sông để thả cá chép. Để hạn chế tình trạng người dân phóng sinh cá chép rồi vứt cả túi ni lông xuống dòng sông cầu, trong ngày 1 tháng 2, tức 23 tháng Chạp năm Bính Thân, Đội Vệ sinh Môi trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty và Chi đoàn Thanh niên Hậu cần Công an tỉnh Thái Nguyên huy động trên 80 người tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sau khi thả cá, bỏ túi ni lông vào các thùng rác đã được chuẩn bị sẵn tại 4 địa điểm gồm cầu Gia Bảy, đường Thanh niên, cầu Bến Oánh và cầu Mỏ Bạch. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị cho biết, công ty đã bố trí lao động chia làm 3 ca túc trực tại các địa điểm trên từ 6 giờ sáng ngày 1 tháng 2 đến khi nào hết người dân đi thả cá. Riêng khu vực cầu Gia Bảy bố trí 70 người.
Nay chúng tôi đã tăng cường cái lực lượng so với năm ngoái, đặc biệt là những đội vệ sinh môi trường, công nhân vệ sinh môi trường. Thế còn những cái vị trí đặt thùng rác năm nay chúng tôi cũng tăng cường đến 100%. Đấy, thường thì những điểm như nhạy cảm như cầu Gia Bảy, chúng tôi đã bố trí đến 20 cái thùng rác công cộng và bố trí 20 chiếc xe gom rác thường trực thường xuyên để vận chuyển hết cái khối lượng rác. Lúc nào cũng thường trực một cái xe ô tô chuyên dùng để vận chuyển hết cái lượng rác trong ngày. Đấy, đồng thời thì năm nay thì chúng tôi cũng phối hợp là bố trí có những cái túi bóng để làm sao thả xuống cái khu vực lòng sông để tránh cái tình trạng bụi ô nhiễm môi trường của tro bụi. Qua nhiều năm chúng tôi đã công tác tuyên truyền ấy, năm nay người dân có rất nhiều ý thức. Tuy rằng ở đó còn một số bộ phận nhỏ của người dân thì chúng tôi tiếp tục sẽ tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ lưu vực sông Cầu của chúng ta.
Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp công ty tổ chức hoạt động này nhằm hưởng ứng chương trình chung tay bảo vệ môi trường, dòng sông Cầu quê hương và hy vọng qua chương trình này, người dân Thái Nguyên sẽ có ý thức giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường.
Sáng ngày 1 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thành Đạt tặng 25 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Tân Lập. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Những phần quà được trao là sự sẻ chia và nguồn động viên về vật chất cũng như tinh thần của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và doanh nghiệp đối với các gia đình chính sách và hộ nghèo của phường trong dịp Tết đến xuân về. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thành Đạt là một trong những doanh nghiệp đã nhiều năm tích cực tham gia phối hợp với các cấp Hội Chữ Thập Đỏ thăm và tặng quà hỗ trợ cho các hộ nghèo trong và ngoài thành phố. Hiện công ty đang gắn với 5 địa chỉ nhân đạo. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Bá Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thành Đạt cho biết.
Năm nào cũng như năm nào, tức là thực hiện công tác này cùng với này chính quyền các cấp là rất nhiều. Thế đặc biệt là năm 2015 bước sang 2016 này thì chúng tôi đã tham gia tại huyện Văn Lâm 35 suất quà. Thứ hai là tại huyện Phú Bình, rồi là phường Ca Gia Sàng, rồi Cam Giá, Tân Đập chẳng hạn như hôm nay. Thì hầu hết là cũng dành ra trên 100 suất quà để tiếp người nghèo. Nên là cái tinh thần này thì Thành Đạt vẫn tiếp tục phát huy cho những cả những năm sau nữa.
Thưa quý vị và các bạn, trong cái rét của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 này, sân trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền dường như ấm lên bởi sức nóng của chương trình Xuân Ấm Tình Thương 2016 được tổ chức vào ngày 1 tháng 2.
Trên 1.200 học sinh của nhà trường đã sưởi ấm chương trình bằng nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ các bạn học sinh nghèo trong trường. Đã thành thông lệ gần 10 năm qua, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình quyên góp tiền để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường có một cái Tết thật đầm ấm. Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, nhà trường đã phát động một chương trình quyên góp với chủ đề Xuân Ấm Tình Thương. 66 suất quà dành tặng các bạn học sinh nghèo chứa đựng trong đó biết bao tình cảm và sự sẻ chia của các thầy cô giáo và tất cả học sinh trong trường. Là học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong chương trình Xuân Ấm Tình Thương năm 2016. Em Ma Thị Huyền Trang, học sinh lớp 10A9 xúc động cho biết.
Hôm nay nhận món quà này thì em cảm thấy rất vui, mừng và xúc động bởi vì được sự giúp đỡ của thầy cô giáo, ban lãnh đạo nhà trường và các bạn học sinh đã quyên góp và ủng hộ những học sinh nghèo và khó như chúng em.
Là trường có địa bàn tuyển sinh rộng, chủ yếu là các em học sinh trên địa bàn các xã phường miền Tây của thành phố Thái Nguyên và hai xã vùng sâu là Tân Thái của huyện Đại Từ và Bình Sơn của thành phố Sông Công. Vì vậy, đa phần gia đình các em làm nông nghiệp nên cuộc sống của nhiều em rất khó khăn. Với tinh thần lá rách ít, đùm lá rách nhiều, các em đã tham gia quyên góp bằng cách tiết kiệm tiền ăn sáng, tiền thu gom giấy vụn, thậm chí nhiều bạn ở vùng chè còn tranh thủ lúc rỗi đi hái chè thuê để lấy tiền tham gia vào chương trình. Nói về việc tổ chức các hoạt động mà nhà trường đã phát động và tổ chức trong thời gian qua để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, thầy giáo Lại Đức Kế, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Do cái đặc điểm của trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền là cái địa bàn tuyển sinh là chủ yếu là 5 xã miền Tây, thành phố Thái Nguyên, thì là cái vùng kinh tế cũng đã phát triển nhưng còn rất là nhiều khó khăn. Có nhiều em gia đình kinh tế là có thể nói là diện hộ cận nghèo và hộ nghèo, và có những em thì có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bố mẹ đi làm xa, thế ở với ông bà, cái cuộc sống thì có thể nói là rất là khó khăn. Có những em là phải ở cách xa trường khoảng 15 đến 18 cây, cho nên là chúng tôi cũng xác định là cũng cần phải quan tâm động viên các em học sinh có những hoàn cảnh khó khăn trong những cái dịp Tết cũng như là cái thời điểm mà điều kiện về mùa đông thời tiết khắc nghiệt. Thông qua cái hoạt động này thì chúng tôi truyền tải tới các em học sinh với một cái ý nghĩa, đó là giáo dục truyền thống đạo lý cho người Việt Nam, để các em học sinh hiểu rõ rằng là cái truyền thống của người Việt Nam lá lành đùm lá rách, lá rách ít thì đủ lá rách nhiều. Đó là một cái truyền thống rất là quý báu, và thông qua đấy thì tạo dựng một cái khối đoàn kết nhất trí. Và đó chính là cái mục tiêu đặt ra của nhà trường để từ đó mà có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.
Không chỉ tặng quà cho các em học sinh nghèo thông qua các chương trình do nhà trường tổ chức, ban giám hiệu, công đoàn và đoàn thanh niên nhà trường còn tổ chức đến tận nhà một số học sinh nghèo mồ côi, học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa để thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết gia đình các em. Nhờ những hoạt động ý nghĩa như vậy mà nhiều năm qua số học sinh nghèo vươn lên học khá và giỏi của nhà trường ngày một tăng. Nhiều em đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trở thành tấm gương sáng cho các bạn trong trường noi theo. Có thể thấy, tuy giá trị của mỗi suất quà được trao tặng trong chương trình Xuân ấm tình thương không nhiều, nhưng lại chứa đựng những tình cảm sẻ chia, đùm bọc và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp giáo dục nhân cách sống cho các em học sinh của nhà trường. Và đây thật sự là ngọn lửa giúp sưởi ấm cho các bạn học sinh nghèo thêm ấm lòng trong những ngày Tết đến xuân về.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chị Ngô Thị Thường, cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành, mọi người ở đây ai cũng quý mến. 11 năm là cộng tác viên dân số và cán bộ chuyên trách dân số, chị đã góp phần không nhỏ trong việc vận động các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn bài viết Người cán bộ chuyên trách nhiệt huyết với công tác dân số.
Gặp gỡ và trò chuyện với chị Ngô Thị Thường, cán bộ chuyên trách dân số phường Tân Thành về công việc của người cán bộ dân số, chị cho biết. Thời gian trước, nhận thức về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của nhiều hộ dân ở Tân Thành chưa cao, nên tỷ lệ chị em sinh con thứ ba còn nhiều. Từng chứng kiến những câu chuyện buồn tại địa phương do gia đình đông con làm không đủ ăn, nên chị Thường luôn mong muốn làm sao để họ thoát khỏi cảnh này. Từ đó, chị tình nguyện tham gia làm cộng tác viên rồi trở thành cán bộ chuyên trách dân số. Khi mới làm công tác dân số, do bản thân mới làm, chưa có kinh nghiệm nên chị gặp khá nhiều áp lực. Nhưng càng làm, càng thấy được trách nhiệm của mình cần giúp cho những chị em phụ nữ nhận ra những điều có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống gia đình họ. Chị Thường chia sẻ, nhiều lúc đi vận động còn phải nghe cả những câu rất khó lọt tai, cùng thái độ bất hợp tác. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng mà càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn.
Thì qua quá trình triển khai thực hiện thì bản thân tôi cũng thấy được rằng là cái công tác dân số kế hoạch gia đình nó là một bộ phận rất là quan trọng trong cái chiến lược phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước. Để làm được điều đó thì nó mới từng bước nâng cao cái cuộc sống của từng người, từng nhà, của toàn xã hội. Và có thể nói là công tác dân số là một cuộc vận động lớn. Chính vì thế mà chủ yếu là công tác tuyên truyền vận động, nhận thức được cái điều đó. Và mình hàng tháng, hàng quý thì mình thường thường là xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền vận động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Sau đó thì chúng tổ chức các cái hội nghị truyền thông chuyên đề, rồi lồng ghép rất là nhiều tờ rơi áp phích, pano áp phích khẩu hiệu tuyên truyền.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chị Thường đã rà soát các đối tượng sinh con một bề, chưa sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn để thường xuyên nhắc nhở, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bí quyết của chị là mưa dầm thấm sâu. Trước hết là chăm sóc sức khỏe, tạo dựng tình cảm cho đối tượng, tạo sự tin tưởng, rồi vận động sau. Đặc biệt, chị quan tâm đến các gia đình trẻ, những cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, cấp phát và hướng dẫn chị em cách sử dụng thuốc tránh thai đúng cách, vận động chị em đặt vòng sau khi sinh.
Cũng có một trường hợp chúng tôi đã vận động thành công, một trường hợp ở tổ 11. Có ý định sinh con thứ ba, cộng tác viên nắm bắt được và báo cáo lên. Và chúng tôi cũng đã giải thích rằng cái vấn đề sinh con thứ ba đó thì trước hết ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, thứ hai nữa là ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Đứa trẻ sinh ra thì phải đến bệnh viện, sau đó cái đứa trẻ lớn lên thì phải tham gia đi học, học ở nhà trường lại thêm người đi học, tham gia giao thông, rồi tất cả các thứ phát triển kinh tế nó đều ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Chứ không chỉ nếu như anh chị sinh ra cái đứa con đó mà chỉ nuôi trong nhà thì chỉ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của anh chị mà thôi. Nhưng cháu còn tham gia tất cả mọi thứ cùng với xã hội. Nếu như đấy là một đứa trẻ bình thường mà có ích cho xã hội thì còn chấp nhận được. Nhưng nếu lại đưa sinh ra một đứa trẻ mà lại tệ nạn xã hội thì đó lại mang đến cho xã hội một gánh nặng rất là nặng nề. Hoặc là trong quá trình sinh mang thai mà đứa con đó lại là khuyết tật, tàn tật chẳng hạn, không phát hiện ra sớm để chúng ta can thiệp kịp thời thì lại là một gánh nặng rất là cho xã hội, cho địa phương. Đấy, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều những cái vấn đề mà ngoài kinh tế của gia đình ảnh hưởng thì gia đình nó còn bị ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề của xã hội nữa.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Kim Lan, cộng tác viên dân số tổ 11 phường Tân Thành cho biết. Trước khi chị thường làm cán bộ chuyên trách dân số phường, số chị em phụ nữ trong phường nói chung và chị em phụ nữ của tổ nói riêng rất ngại trong việc nói đến các biện pháp tránh thai. Nhưng từ khi chị thường về làm công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, mạng lưới cộng tác viên hoạt động chặt chẽ hơn và các chị em áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng nhiều.
Riêng về đồng chí thường thì cán bộ chuyên trách ấy, phong trào sôi nổi hơn này, trẻ trung hơn, sôi nổi hơn, nhanh nhẹn, quan tâm đến cộng tác viên hoặc là các đồng chí thường là hay chủ động là nhờ vào các cái cuộc họp ở tổ nhân dân hay gì đấy để truyền thông một số những cái kế hoạch, những cái mà có thể chúng tôi nói thì không được như đồng chí thường.
Những việc làm của chị đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Tân Thành. Hiện toàn phường có trên 1.300 hộ gia đình, trong đó có trên 800 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Đã có 700 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, 12 trường hợp triệt sản, 317 trường hợp đặt vòng, 150 trường hợp sử dụng bao cao su, 100 trường hợp sử dụng thuốc uống. Chị Tô Thị Tố Lan, Phó Ban Dân số Gia đình và Trẻ em phường Tân Thành, đánh giá cao việc làm của chị Thường.
Đối với đồng chí Thường thì chị rất là nhanh nhẹn, chủ động trong công việc của mình được giao. Nên là đồng chí cũng có cái chủ động, cũng có báo cáo đi về cái nội dung kế hoạch, cái chương trình làm việc của mình. Thì về cũng thực hiện theo cái kế hoạch.
Với những đóng góp của mình, chị Thường đã được Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng giấy khen vì có thành tích trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân số, Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, cùng nhiều giấy khen của các cấp. Hy vọng rằng với sự tin tưởng của chính quyền và người dân, chị Thường sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình phường Tân Thành, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay và ngày mai, toàn miền Bắc sẽ lại đón một đợt không khí lạnh nữa. Dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp. Thời tiết rét bất thường kéo dài, người cao tuổi và trẻ em rất dễ bị bệnh vì sức đề kháng kém. Trong phần tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn khuyến cáo của bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về cách phòng tránh bệnh cho người già và trẻ nhỏ trong đợt rét. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thời tiết lạnh, nhiệt độ tụt sâu thì người già và trẻ em thì tốt nhất là ở trong nhà giữ ấm, không nên ra ngoài đường. Nhất là vào buổi sáng lạnh và buổi tối, tiết nó lạnh, nhiệt độ sâu thì nên ở trong nhà có lò sưởi, quạt sưởi cho trẻ em và người già, hoặc là hiện tại chúng ta ở thành phố có thể điều hòa nhiệt độ ấm, nhiệt độ giữ khoảng 20 độ C đến 25 độ C thì phù hợp với người già và trẻ em. Chúng ta cũng không nên dùng bếp than tổ ong trong nhà kín thì có thể ngộ độc khí CO rất nguy hiểm. Nên có chế độ dinh dưỡng tốt, ăn nóng và giữ ấm cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng để cho giúp cho trẻ vượt qua được cái giai đoạn thời tiết này. Khi trẻ em và người già có biểu hiện khó thở hoặc là ho nhiều, người già những bệnh tăng huyết áp thì có thể đau đầu hoặc là chóng mặt, có dấu hiệu đau tức ngực thì nên đến cơ sở y tế để khám.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi.
Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lọc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Prime mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào! Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế giới di động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Dual, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào! Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế giới di động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lộc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Prime mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào! Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế giới di động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đông đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Dual, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào!
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.